cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Chương 265, chuyện xấu hổ, 2, góc chuyện audio.com. Tôi không muốn nói chuyện này với anh, chút nữa tôi còn có cuộc họp tối nay Liễu gia có dạ tiệc, anh đừng có quên đó, 3 giờ chiều tôi sẽ gọi điện báo với anh phải làm gì. Lâm Nhược Khê nói xong lập tức dập máy. Trong phòng làm việc, Lâm Nhược Khê say sưa nhìn chiếc điện thoại trên tay, tự mình lại đi nói với tên vô lại đó những lời vô nghĩa như vậy, tuy nhiên, tại sao lại không hề có cảm giác nhàm chán. Thế nhưng Lâm Nhược Khê không nghĩ nhiều, tuy là làm thêm giờ cả đêm, nhưng công việc vẫn còn rất nhiều, giờ lại phải chuẩn bị đi họp. Dương Thần có chút bực dọc tới phòng làm việc của mình, thấy Vương Khiết và Triệu Đằng đang đợi mình. Sao lại đến sớm như vậy, có chuyện gì sao? Dương Thần hơi bất ngờ. Triệu Đằng cười nói, Tổng Giám Đốc Dương, chiều nay chúng ta có buổi ký kết hợp đồng với tiểu thư Tư Đồ chính thức góp vốn kinh doanh, cho nên tôi cố ý mang hợp đồng đến đây cho anh xem qua. Dương Thần không nghĩ là mọi chuyện lại tiến triển nhanh như vậy, từ từ nhận lấy bản hợp đồng, dở ra xem qua, nội dung không khác với ý mình là mấy, nhưng các hạng mục hợp tác vẫn chưa được xác định. Với hợp đồng này có thể thu được ít nhất 200 triệu, hơn nữa hiện tại chúng ta cũng đang có vốn, hai người đã quyết định sẽ làm thế nào chưa? Dương Thần hỏi, Vương Khiết và Triệu Đằng liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng thì Vương Khiết cũng nói. Tổng Giám Đốc, theo như tình hình hiện tại của chúng ta, tuy rằng có thể ký kết được những hợp đồng lớn, nhưng để thúc đẩy hình ảnh sản phẩm của công ty thì có chút gượng ép, hiệu quả không được tốt lắm. Chúng tôi nghĩ, theo những gì chúng ta đã đề ra từ trước, tiến hành tuyển chọn người tài mới, thứ nhất là vốn của chúng ta có đủ, hai là hoạt động này có thể nâng cao tiếng tăm sản phẩm của chúng ta. Đây cũng là một lựa chọn không tồi, tôi ủng hộ cách làm này. Dương Thần gật gật đầu, Vương Khiết vẫn hơi lưỡng lự, nói. Tuy nhiên, việc này quan trọng là phải chọn được người phù hợp, những người sáng tác, những người chơi nhạc bình thường, chúng tôi sợ rằng không đủ năng lực. Cho nên Tổng Giám Đốc Dương thử nghĩ xem, chúng ta có nên mời những ngôi sao đến hay không? Dương Thần vui thầm, xem ra hai người này đã biết đến thế lực lớn phía sau mình, muốn mình đích thân đi mời những người có tiếng tăm tới giúp đỡ, nhưng đây không phải là chuyện gì khó khăn cả. Tôi biết rồi, tuy có chút khó khăn nhưng không có gì là không thể, trong vòng một tháng tôi sẽ trả lời mọi người, kế hoạch tổng thể của hoạt động này hãy bắt đầu luôn đi. Dương Thần nói, Vương Khiết và Triệu Đằng cười mãn nguyện, nói nhỏ vài câu gì đó sau khi vừa rời khỏi văn phòng. Đợi sau khi giải quyết xong mấy chuyện lặt vặt này, Dương Thần sẽ chợp mắt một lát, trưa sẽ về trụ sở chính của Ngọc Lôi ăn trưa cùng với Triệu Hồng Yến, nói cười cười, 3 giờ chiều cũng với Lâm Nhược Khê đi dự tiệc. Rất đúng giờ, chiếc di động của Dương Thần rung lên đúng lúc 3 giờ. Dương Thần nhận điện thoại, đầu dây bên kia là giọng nói của Lâm Nhược Khê rất êm tai nhưng không có cảm xúc gì cả. Đến chỗ em đỗ xe, nói xong, Lâm Nhược Khê lại cúp điện thoại. Dương Thần được một trận cười đau khổ, người phụ nữ này vẫn thích tự mình tắt điện thoại trước, dường như nói thêm tạm biệt là một việc xa vời. Tuy nhiên nếu như Dương Thần so đo việc nhỏ, thì sớm đã bị tức chết rồi, vội. Góc chuyện audio.com Vàng chạy tới chỗ Lâm Nhược Khê đỗ xe, nhìn thấy Lâm Nhược Khê đứng cạnh một gã mặc trang phục tây, thắt cà vạt màu trắng, dáng cao cao, đang đứng cạnh chiếc xe Bentley đợi hắn. Cách Trương,